Tú Linh xin kính chào quý vị. Đây là chương trình Hoa Vô U trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC do Tú Linh thực hiện. Hoa Vô U xin gửi đến quý vị câu chuyện sau đây. Và sau đây là câu chuyện Hòa Tùng Khẩu Xuất. Thuở xưa, ở một cái hồ kia, có một con rùa và hai con cò trắng thường lui tới làm bạn với nhau. Năm ấy trời đại hạn, suốt một năm trời ròng rã, như không có cơn mưa nào cả. Nước ở trong hồ cứ cạn dần, vì thiêu đốt gay gắt của mặt trời. Cỏ lát trong hồ cũng vàng úa tàn tạ, có thể nước nóng như một chảo nước sôi. Vì thế, loài thủy tộc chết lần chết hồi. Ở trong trạng thái đó, chàng rùa ta ngồi đứng không yên và trong đầu óc luôn luôn suy nghĩ một phương kế thoát thân khỏi cái địa ngục nóng này. Thì may thay, trong lúc ấy có hai vợ chồng cò đến chơi. Thấy bộ dáng thiểu não của chàng rùa, hai vợ chồng cò ân cần hỏi thăm, chắc có chuyện gì buồn chăng mà trông bác có dáng lo nghĩ thế. Rùa rầu rầu đáp, hai bác ơi, tôi đang gặp phải đại họa, phen này chắc chết mà không còn trông gặp lại hai bác nữa. Chàng cò chặn lời, chúng ta là bạn bè thân thiết với nhau, sung sướng cùng chia thì hoạn nạn cùng chịu. Vậy bác hãy cho chúng tôi biết nguyên nhân nào làm cho bác phiền muộn. Họa may, chúng tôi có thể tìm phương giải quyết và giúp đỡ cho bác chăng? Chớ chưa chi mà bác đã than van thất vọng như thế. Rùa trả lời với một giọng lâm ly thống thiết. Không biết hai bác này làm ăn thế nào, chứ tôi hai hôm nay chưa có lóc dạ nửa con tép, chứ đừng nói tôm cá, vì chúng đã chết hết trọi. Mà nước thì cạn dần thế này, thì trước sau thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay ác độc của lũ chăn trâu. Cách đây 5 năm, tôi đã bị chúng bắt một lần, may nhờ một bà già mua và đem đến chùa phóng sanh, nên mới sống sót đến ngày hôm nay. Vì thế, mỗi lần nghĩ đến tai nạn chết chóc, tôi bắt rùng mình. Trong lúc chàng cò đang da dáng suy nghĩ, thì chị cò thương hại hỏi, sao bác không đi ở nơi khác một phen xem thế nào? Bác thử nghĩ, xưa nay tôi có từng đi đâu, đường xá thì xa xôi, nguy hiểm, mà sự đi lại của tôi quá chậm chạp, nên tôi nghĩ thà chết nơi chôn nhau cắt rốn còn hơn. Bỗng chàng cò ngóng cổ nơi lớn lên, với một niềm hy vọng. Thôi bác khỏi lo, cách đây 10 dặm, có một hồ sen không khi nào cạn, mặc dù là lúc trời hạn hán. Chúng tôi sẽ đem bác đến đấy, trước là giải quyết sinh kế, và sau nữa được gần gũi cho nhau trong lúc tối lửa tắt đèn. Nhưng chàng rùa vẫn lo ngại, nói vẻ thất vọng. Trời ơi! 10 dặm, 1 dặm mà tôi đã đi đến chưa, huống nữa là 10 dặm. Thôi tôi đành chịu chết ở đây vậy. Điều ấy bác cũng không nên lo. Chàng cò tin tưởng nói, chúng tôi đã có phương pháp, nhưng có điều hơi khó là bác cần phải bình tĩnh và can đảm. Bác nói thử xem. Chàng rùa vội vàng hỏi, khó thế nào tôi cũng cố gắng. Chàng cò giải thích với một điệu bộ quan trọng. Phương pháp như thế này. Hai vợ chồng tôi tha một cây dây, mỗi người một đầu, còn bác thì gặm ngay chặn giữa. Chúng tôi sẽ tha bác đến cái hồ kia. Nhưng có một điều tối quan trọng và nguy hiểm. Bác nên nhớ, trong lúc chúng tôi bay, bác phải gặm chặt vào đầu cây và không được nói năng hỏi han gì cả, mặc dù gặp phải trường hợp thế nào đi nữa. Chỉ trong vòng nửa giờ là chúng ta đến nơi. Bác nhớ nhé, tôi dặn lại, dù gặp trường hợp nào, bác cũng phải gặm miệng, không được nói năng. Chàng rùa, cha dáng hiểu biết. Thôi, tôi nhớ rồi, hai bác xem tôi chẳng bằng con nít, dặn đi dặn lại mãi. Sau khi sửa soạn xong, chàng cò lại thiết tha căn dặn lần cuối cùng. Đó, bác bây giờ, bác muốn ho hen hay nói gì thì nói đi, chớ chốc nữa mà mở miệng thì nguy hiểm lắm đấy. Xong câu đấy, cả ba làm theo ý định, bốn cánh vỗ mạnh, hai cặp chân cò duỗi thẳng, chàng rùa hõm mặt đất rồi từ lên cao, chẳng khác nào chiếc máy bay hai động cơ. Bay được một lát, mặc dù lần đầu tiên thấy những cảnh kỳ lạ hiện ra trước mắt, đây cánh đồng xanh rì gợn sóng như tấm nhung xanh, kia con sông trắng nằm quằn quèo như con bạch xà lượn khúc, và cây cối nhà cửa bao nhiêu là cảnh đẹp mắt. Đã bao lần chàng rùa định mở miệng để hỏi cho thỏa tính tò mò, nhưng may thay mỗi lần định hỏi, chàng lại sực nhớ đến lời dặn quan trọng của chàng cò trắng. Nếu sự đời yên ổn thì nói làm chi? Rủi thay, trên đường hành trình của chàng rùa không qua khỏi cặp mắt tinh quái của lũ trẻ. Một đứa la lớn, anh em ơi, ra đây coi nè, hai con cò tha một con rùa, a ha, vui quá. Bọn trẻ đồng la ầm lên. Một thằng lớn nhất trong bọn hét lớn, a ha, thật giống hai thằng mỏng, dắt một anh thầy bói, a ha, thầy bói, thầy bói. Không dằn được tức giận, chàng rùa định bụng trả lời, mặc kệ chúng tao, mắc mớ gì chúng mày, đồ nhảy con. Nhưng tội nghiệp thay, vừa mới mở miệng, rùa ta đã rơi xuống và tan thân vì đụng nhầm một tảng đá. Đức Phật dạy, ở đời đã biết bao nhiêu người vì không giữ cái miệng, nói không đúng thời mà phải mang họa, như trường hợp con rùa trên đây. Này các đệ tử, họa tự miệng phát sanh, vậy các con hãy giữ gìn cái miệng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Hoa Vô U trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington, D.C. do Tú Linh thực hiện. Để nghe lại chương trình Hoa Vô U, quý vị có thể gọi số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com.
Hại người trở lại hại mình, chuyện do Thư viện Hoa Sen sưu tầm. Kính mời quý vị lắng nghe. Thuở xưa trong hàng Bà La Môn, có một người phụ nữ đương lúc tuổi còn xuân xanh, sắc duyên đầm thắm, mà trong lòng đã mang một khối tình rất lai láng. Mặc dù nàng đã có chồng, nhưng thường có tính lẳng lơ, vì thế hàng ngày mơ tưởng việc ngoại tình. Tuy cái ý tưởng của nàng muốn như vậy, nhưng ngặt trong nhà còn mẹ chồng, nên nàng còn kiêng nể và phải đè nén lòng dục vọng của mình. Một hôm, nàng bèn nghĩ ra một mưu kế rất hiểm độc. Bề ngoài thì nàng thường giả mượn điều hiếu thảo mà đối với mẹ chồng, nên hàng ngày thường lo sắm những thức ăn ngon vật lạ cho bà ăn uống, nhưng trong lòng chờ cơ hội để hại bà. Người chồng của nàng thấy vậy thì có ý mừng thầm mà nghĩ rằng, ngày nay mẹ ta đã tuổi cao sức yếu, mà lại may mắn gặp được một người vợ hiền, biết lo hết bổn phận làm dâu mà chăm sóc mẹ ta, được ăn no, ngủ kỹ, trong khi đầu bạc da nhăn như vậy, thật là một điều hết sức vui mừng. Người phụ nữ biết chồng đã lầm kế của mình rồi, bèn thừa cơ nói với chồng rằng, thưa chàng, tuy thiếp đã hết lòng nuôi dưỡng mẹ như thế, nhưng sự ấy chẳng qua là hiếu ở thế gian mà thôi, nên sự hiếu dưỡng cũng chưa lấy gì đáng gọi là mỹ mãn lắm. Vậy chàng cũng nên tìm một phương pháp chi khác, đặng hóa sanh độ tử cho mẹ được siêu thoát linh hồn và được vãng sanh về cõi trời mà hưởng những hạnh phúc thần tiên, thì chúng ta mới chọn đạo làm con. Chớ những vật chất ở đời này cũng chỉ là giả dối trong lúc còn sống mà thôi. Người chồng nghe vợ nói những lời tha thiết như thế, liền đáp rằng, nếu chúng ta muốn cho mẹ được mau siêu thăng lên cõi trời, thì chỉ một pháp của đạo Bà La Môn là phải dùng hầm chất củi mà đốt mẹ. Nhưng ta không nỡ làm như vậy. Người đàn bà nghe chồng đáp, thì biết đã trúng kế của mình, nên nói thêm rằng, phải lắm, trong đạo hạnh của mình đã có pháp giải thoát siêu thăng như vậy, thì chúng ta cũng nên thi hành liền, đặng cho mẹ được lên chốn thiên đường hưởng lộc trời, mà chúng ta cũng đền đáp được ân sanh thành nữa. Nghe qua mấy lời của mẹ, người chồng liền tin.
Quý vị đang theo dõi chương trình Hoa Vô U trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington, D.C. do Tú Linh thực hiện. Để nghe lại chương trình Hoa Vô U, quý vị có thể gọi số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com.
Đoạn chàng lại lập một bữa tiệc ở gần cái hầm, rồi trở về nhà dẫn mẹ ra đó đứng làm chủ tiệc, và mời cả thảy những bà con tân khách cùng các chúng Bà La Môn đến dự và uống rượu nghe đàn. Sau khi yến tiệc vừa xong, các tân khách đều lui về nhà. Hai vợ chồng người châm phụ bèn dẫn mẹ ra mé hầm xem, rồi thình lình xô mẹ xuống hầm. Người vợ tưởng chắc rằng xác thịt của mẹ chồng đã tiêu ra cho rồi, còn người chồng lại tin rằng mẹ mình đã tiêu diêu tự tại nơi cõi trời, nên dắt nhau trở về nhà. Ngờ đâu trong hầm ấy lại có một khoảng trống không có lửa, khiến bà sa vào đó mà chẳng có điều gì hại đến tánh mạng, nên bà có thể tìm đường chui ra được. Khi bà ra khỏi chốn hiểm nguy rồi, thì trời đã về khuya, bốn bề tĩnh mịch, bà lần mò theo đường cũ trở về nhà. Nhưng vì đường xa và trời lại tối, đen như mực, nên bà mới gắng leo lên một nhánh cây to và rậm để ẩn thân. Trong khi bà ngồi trên cây, bỗng đâu có một lũ ăn trộm vừa đến, nghỉ tại dưới gốc cây. Bà liền tằng hắng một tiếng lớn, bọn trộm hoảng kinh, lật đật bỏ chạy tứ tán, để lại những đồ của chúng nó đã lấy của người. Đến khi trời vừa tảng sáng, bà liền leo xuống, thì thấy những đồ châu báu và tiền bạc đầy dưới gốc, nên bà lựa những món quý giá như vàng, bạc, ngọc, ngà, xuyến, bông tai, rồi lần lượt đem về nhà. Con dâm phụ thấy mẹ chồng trở về, liền kinh hãi và tưởng rằng bà đã hiện hồn về nhà, nên nhắm mắt và lánh mặt cúi đầu, chẳng dám chào hỏi. Còn chồng của nàng thì lại tưởng mẹ của mình đã được siêu sanh nơi cõi trời, nay về thăm mình, nên lật đật chắp tay lại mẹ và nói, con nhờ ơn của vợ con khuyên bảo dùng phương pháp hóa sanh độ tử, thoát kiếp siêu hồn. Nên nay mẹ được lên cõi trời mà về thăm con, thì con rất vui mừng. Bà mẹ nghe con nói như vậy, mới biết dâu mình đã muốn hại mình, nên bà nhân kế tụ kế. Nghĩa là bà dùng cái kế của người dâu đã hại bà, mà trở lại hại nó. Bà bèn nói lại rằng, mẹ nhờ hai vợ chồng con làm phép siêu thăng cho mẹ, nên nay mẹ được giải thoát mà sanh về cõi trời, hưởng được nhiều điều phước báo. Hai vợ chồng con ăn ở như vậy mới được trọn phần hiếu thảo. Bà quay mặt lại phía bên người dâu và đưa mấy ngón báu cầm nơi tay mà nói rằng, những món ngọc bông tay vàng xuyến này là vật của ông bà con cậy mẹ đem về cho con. Nhưng vì mẹ chân yếu, gối đùm, thân gầy sức mỏng, nên sách đem về chẳng đặng nhiều. Và lại, mấy người ấy nhắn với mẹ bảo con cũng làm phép siêu thăng như con đã làm mẹ vậy, đặng con lên thiên đường mà lãnh lấy những đồ châu báu ấy còn rất nhiều. Người chăm phụ nghe mẹ chồng mình nói như vậy, tưởng là sự thật, nên vui mừng mà nói với chồng rằng, ngày nay mẹ có duyên xa xuống hầm lửa mà được lên cõi trời hưởng những vật lạ của báu. Nhưng tiếc vì thân mẹ già yếu nên chẳng đem hết của cải về được. Vậy nếu chàng bằng lòng cho phép thiếp làm phép siêu thăng như mẹ vậy, thì chắc thiếp đem tất cả những đồ châu báu ấy về hết. Khi ấy, chúng ta sẽ trở lại thành đại phú gia, mặc sức cùng nhau hưởng sự sung sướng. Người chồng nghe vợ tỏ ý như thế, thì cũng vui vẻ bằng lòng, liền đào một cái hầm, làm y theo cách đã thiêu mẹ mình ngày trước. Nhưng than ôi, khi hầm lửa vừa sắp đặt xong, con dâm phụ kia liền gieo mình xuống. Của cải châu báu đâu chẳng thấy, trái lại phải bị ngọn lửa thiêu đốt nóng không thể tưởng tượng, và kết quả tội lỗi tiêu tan thành tro bụi. Thật là một quả báo rùng rợn, đáng làm gương cho những nàng dâu bất hiếu với mẹ chồng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Hoa Vô U trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington, D.C. do Tú Linh thực hiện. Để nghe lại chương trình Hoa Vô U, quý vị có thể gọi số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com.
Câu chuyện âm mưu chiếm dụng tài sản của người, lời kể của Ni sư Giác Liên, trụ trì chùa Phước Hải, Vĩnh Long. Ông Bảy là người giàu có ở Trà Ôn, đất của ông cò bay thẳng cánh. Ông hóa vợ từ lâu, thường ra chợ Trà Ôn kết thân cùng ông Tỷ bán tạp hóa. Ông Bảy thích vợ ông Tỷ, ông Tỷ biết ý ông Bảy nên bàn với vợ. Ông Bảy đã hơn 80 tuổi rồi, chẳng sống bao lâu. Nếu em là vợ của ông ấy, khi ông ta chết, tất cả tài sản của ông ấy sẽ là của em. Lúc đầu, vợ ông Tỷ không thuận, nhưng vì chồng thiếu nợ ông Bảy quá nhiều, nên bà quyết định tạm xa chồng con một thời gian để thực hiện mưu này. Ông bà Tỷ đã thỏa thuận xong, sau đó lập mưu kế ra tòa ly dị. Tòa xử bà Tỷ được chia gia tài là tiệm tạp hóa và có trách nhiệm nuôi con. Ông tỷ thì được một số tiền lớn và có cuộc đời tự do, như mưu kế đã lập. Sau khi ly dị, ông tỷ, bà tỷ được ông Bảy cưới chính thức làm vợ. Đám cưới tổ chức rất linh đình, đãi tiệc suốt 3 ngày 3 đêm, lớn nhất Trà Ôn, mời cả chính quyền địa phương tham dự. Bà con trong hàng xóm đi xem đám cưới rất đông, vì người đàn bà tái giá đặc biệt, chỉ 40 tuổi, lấy ông chồng giàu 80 tuổi. Cưới được vợ, ông Bảy phấn khởi, hủy luôn số tiền mà ông tỷ nợ trước kia. Bà tỷ còn nói với ông Bảy là trả lại tiệm tạp hóa cho ông tỷ để ông nuôi con. Bà có tự do hạnh phúc với ông Bảy. 7 ngày sau, thật không ngờ, bà tỷ trúng gió chết. Mới đám cưới, tiếp tục lại đám tang. Tang lễ cho bà tỷ xong, ông Bảy bắt đầu kiện ông tỷ để lấy lại tiệm tạp hóa. Vì ông Bảy bây giờ là chồng chính thức, trên danh nghĩa của bà tỷ, tòa xử ông Bảy thắng kiện. Ông Bảy đến chợ Trà Ôn, lấy lại tiệm tạp hóa, đuổi ông tỷ ra ngoài. Ông tỷ mưu khá sâu, nào ngờ sự việc đảo ngược. Khí uất trào dân, mất vợ, mất luôn cả cửa tiệm. Cha con lang thang khổ sở, không có mái nhà che thân. Ông loạn tâm thần, lâu lâu lại đến đạp cửa tiệm tạp hóa và miệng nói lảm nhảm câu chuyện cùng vợ mưu tính của mình. Ông tỷ cười khóc trong cơn điên loạn và xin ăn tại chợ Trà Ôn. Cho đến khi chết, câu chuyện quả báo này vẫn còn được nhắc đi nhắc lại tại địa phương cho đến ngày nay.
Quý vị đang theo dõi chương trình Hoa Vô U trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington, D.C. do Tú Linh thực hiện. Để nghe lại chương trình Hoa Vô U, quý vị có thể gọi số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Chương trình Hoa Vô U xin được dừng lại nơi đây. Tú Linh cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin hẹn lại quý vị vào chương trình kỳ tới.